Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, mùng 1 tháng 6. Sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Tổng giám mục Angelo Becciu, phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh về vụ ăn cắp thư từ của Đức Giáo Hoàng. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại cuộc đời cha Jorge Guerra, sáng lập phong trào thanh lao công tại Pháp. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về vẻ đẹp cao quý của tình yêu hôn nhân theo sách Diễm Ca. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trọng Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican lúc 4 giờ chiều thứ Sáu hôm nay mùng 1 tháng 6, Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng từ Vatican đến phi trường Ciampino của thành Roma, để từ đây đáp máy bay đến phi trường Milano Linate vào lúc 5 giờ chiều, để bắt đầu cuộc viếng thăm cho tới chiều Chủ nhật mùng 3 tháng 6 tới đây. Khi đến nơi, Ngài sẽ được Đức Hồng Y Angelo Scola, Tổng giám mục sở tại, cùng với các giám mục và chính quyền đón tiếp, đặc biệt là ông Mario Monti, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Italia và chính quyền địa phương. Từ phi trường, Đức Thánh Cha sẽ tới quảng trường trước nhà thờ chính tòa Milano vào lúc 5 giờ rưỡi để gặp gỡ và chào thăm dân chúng trước khi về tòa Tổng giám mục để nghỉ ngơi. Sau đó, vào lúc 7 giờ rưỡi tối, Ngài sẽ đến nhà hát Scala nổi tiếng nhất tại thành Milano để tham dự buổi hòa nhạc cùng với các đoàn đại biểu chính thức từ các nước trên thế giới, đến dự đại hội kỳ 7 các gia đình công giáo thế giới. Ban nhạc và ca đoàn của nhà hát do nhạc trưởng Barenboim điều khiển sẽ trình diễn hợp tấu số 9 của Ludwig van Beethoven. Tổng giáo phận Milano là giáo phận lớn nhất tại Âu Châu với hơn 5.434.000 tín hữu công giáo, sống trên lãnh thổ rộng 4.208 cây số vuông, thuộc 1.104 giáo xứ và do 2.900 linh mục giáo phận cùng với 836 linh mục dòng săn sóc, với sự cộng tác của 120 phó tế vĩnh viễn. Giáo phận hiện do Đức Hồng Y Angelo Scola cai quản với sự cộng tác của 4 giám mục phụ tá. Sáng thứ Bảy ngày mai mùng 2 tháng 6, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các linh mục tu sĩ nam nữ và chủng sinh tại nhà thờ chính tòa Milano vào lúc 10 giờ. Tiếp đến, Ngài sẽ đến sân vận động Meazza vào lúc 11:15 để gặp gỡ hàng chục ngàn thiếu niên chịu phép thêm sức trong mùa này. Ban chiều tại tòa Tổng giám mục, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ chính quyền và giới chủ xí nghiệp vào lúc 5 giờ. Tiếp đến, sau khi dùng bữa tối, Ngài sẽ đến công viên Brescia ở miền Bắc Milano để gặp gỡ các gia đình công giáo thế giới qua buổi trình bày chứng từ. Ban tổ chức dự kiến sẽ có 300.000 người đến tham dự sinh hoạt này và 1 triệu tín hữu sẽ dự thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự vào sáng Chủ nhật tới đây để bế mạc đại hội kỳ 7 các gia đình công giáo thế giới.
Milano, trong những ngày này, hội nghị thần học về mục vụ nhân đại hội kỳ 7 các gia đình công giáo thế giới đang tiến hành ở Milano, Bắc Italia, với sự tham dự của gần 7.000 người đến từ hàng trăm nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Chủ đề hội nghị là gia đình, lao động và mừng lễ. Chiều 30 tháng 5 vừa qua, đã có 9 cuộc hội thảo bàn tròn giữa các tham dự viên, trong đó có nhiều chuyên gia đa ngành. Trong một cuộc hội thảo do Đức ông Carlos Simon Vasquez, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh về gia đình, chủ tọa, nhiều chuyên gia đã nhấn mạnh rằng các nhà chính trị cần dấn thân hàng đầu trong việc binh đỡ gia đình như một phương dược hữu hiệu chống lại cuộc khủng hoảng kinh tế và khủng hoảng các giá trị về gia đình ngày nay, với ý thức về trách nhiệm mà các chính quyền cần thi hành trong việc chuẩn bị cho tương lai. Một đề tài nóng bỏng khác trong hội nghị là làm sao dung hòa giữa công việc làm và đời sống gia đình. Vấn đề này được bàn tới trong một cuộc hội thảo với sự tham dự của bà Nuria Chinchilla, người Tây Ban Nha, giám đốc nhân viên của công ty lớn Miriam Fileja, của ông Enzo Rossi, một chủ xí nghiệp người Ý, và ông Jose Iglesias Suarez, một chủ ngân hàng người Bồ Đào Nha. Một số đề nghị thực hành đã được nêu lên trong cuộc hội thảo.
Cũng có một hội nghị bàn tròn khác về đề tài gia đình và truyền thông hoàn vũ, cần phải có một sự thay đổi tương quan. Dưới sự điều hợp của ký giả Fabio Bonsetta của đài truyền hình vệ tinh công giáo TV2000, các tham dự viên, trong đó có nhiều chuyên gia về truyền thông, đã trao đổi về các phương tiện truyền thông mới và các thách đố về mặt giáo dục. Họ khẳng định rằng gia đình không được từ bỏ vai trò giáo dục của mình để phó mặc cho Internet và các mạng xã hội công việc giáo dục con em. Các phương tiện truyền thông hữu ích để liên lạc nhưng không phải là sự liên hệ. Một số chủ đề khác cũng được bàn tới như gia đình, chủ thể truyền giảng tin mừng, hiện tượng di cư và gia đình, lao động và mừng lễ. Trường hợp các nước có nền kinh tế tân tiến, thời gian lao động và thời gian mừng lễ, các trường công giáo và gia đình. Một đề tài khác giúp đỡ con cái khám phá ý nghĩa sâu xa của công việc làm. Các ông bà nội ngoại và những người cao niên, chứng nhân đức tin và là nâng đỡ cụ thể cho các gia đình trẻ, vân vân.
Vatican, Đức Thánh Cha Benedict XVI mời gọi các tín hữu noi gương Mẹ Maria sống trong niềm vui đức tin, thanh thản giữa những buồn phiền. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong bài huấn dụ kết thúc buổi đọc kinh Mân Côi tối hôm qua, 31 tháng 5, tại hang đá Đức Mẹ Lộ Đức ở nội thành Vatican, kết thúc tháng Thánh Mẫu. Buổi đọc kinh do Đức Hồng Y Angelo Comastri, giám quản đền thờ Thánh Phêrô, kim tổng đại diện của Đức Thánh Cha tại nội thành Vatican, chủ sự, trước sự hiện diện của các Hồng Y giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân, từ lúc 8 giờ tối. Lúc 9 giờ, Đức Thánh Cha đến ban huấn dụ kết thúc. Ngài nhắc đến phúc âm của lễ Đức Mẹ thăm viếng, mừng vào hôm qua, với bài ca Magnificat, bài ca ngợi khen của dân Chúa, của nhân loại, được lòng từ bi Chúa cứu độ, đồng thời cũng là bài thánh ca tố giác ảo tưởng của những người tưởng mình là chúa tể của lịch sử và tự quyết định vận mệnh của mình. Sau khi đề cao mẫu gương khiêm tốn của Mẹ Maria, Đức Thánh Cha khẳng định rằng tất cả chúng ta luôn luôn có thể học hỏi được nơi Mẹ Thiên Quốc của chúng ta. Niềm tin của Mẹ mời chúng ta hãy nhìn xa hơn những vẻ bề ngoài và hãy xác tín mạnh mẽ rằng những khó khăn thường nhật chuẩn bị cho mùa xuân đã khởi sự nơi Chúa Kitô phục sinh. Nơi trái tim thanh tịnh của Mẹ Maria, tối hôm nay chúng ta muốn kín múc niềm tín thác được đổi mới để được lây niềm vui của Mẹ, niềm vui có nguồn mạch sâu xa nhất nơi Chúa.
Đức Thánh Cha giải thích rằng niềm vui thành quả của Chúa Thánh Linh là nét làm cho tín hữu Kitô được khác biệt. Niềm vui dựa trên niềm hy vọng nơi Thiên Chúa rút ra sức mạnh từ kinh nguyện liên lỉ, giúp đương đầu một cách thanh thản với những sầu muộn. Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta rằng, anh em hãy vui luôn trong hy vọng, kiên trì trong sầu muộn, bền chí trong kinh nguyện. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, những lời này của Thánh Tông Đồ giống như âm vang kinh Magnificat của Mẹ Maria và nhắn nhủ chúng ta hãy diễn lại nơi bản thân và trong cuộc sống thường nhật những tâm tình vui mừng trong đức tin, đặc điểm của bài ca Thánh Mẫu. Tôi cầu chúc cho tất cả anh chị em có được niềm vui thiêng liêng ấy, niềm vui được trào lên từ trái tim đầy lòng biết ơn của Mẹ Chúa Kitô, Mẹ chúng ta vào cuối tháng năm này, càng được củng cố hơn nữa trong tâm hồn chúng ta, trong đời sống cá nhân và gia đình trong mọi môi trường, đặc biệt là trong đời sống của gia đình ở Vatican này đang phục vụ giáo hội hoàn vũ. Sau bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã ban phép lành cho đông đảo những tín hữu hiện diện.
Roma, hơn 100 thánh đường bị hư hại vì động đất trong những ngày qua tại Mantova và vùng phụ cận ở Bắc Italia, trên tổng số 300 nhà thờ tại miền này. Theo báo Người đưa tin chiều số ra ngày 30 tháng 5 vừa qua, nhiều nhà thờ ở miền Emilia-Romagna bị đóng cửa vì có nguy cơ bị sập. Tại thị trấn Mirandola, thánh đường Francisco Assisi, một trong những nhà thờ cổ kính nhất của dòng Francisco, có từ thế kỷ 13, đã bị sụp đổ. Trong thánh đường có mộ của gia đình triết gia thời Trung Cổ Giovanni Pico della Mirandola. Một thánh đường khác ở trung tâm thị trấn hầu như bị phá hủy vì động đất. Tổng cộng vụ động đất sáng ngày 29 tháng 5 vừa qua đã làm cho 17 người chết và 350 người bị thương. 14.000 người phải tản cư vì nhà cửa của họ bị hư hại và không an toàn. Trong số những người bị thiệt mạng có cha sở Ivan Martini, 64 tuổi, trong lúc cha vào nhà thờ giáo xứ Rovereto sulla Secchia của cha ở mạn bắc thành Modena để xem xét thiệt hại và muốn cứu từ Đức Mẹ. Cha bị chôn vùi trong đống gạch vụn. Thánh đường này đã bị hư hại vì trận động đất trước đó một tuần. Một linh mục khác bị thương vì nhà thờ giáo xứ của cha ở Carpi bị sập. Hội đồng giám mục Italia đã quyết định dành ngân khoảng 1 triệu euro để góp phần cứu trợ các nạn nhân.
Manila, Hội đồng giám mục Philippines kêu gọi dân chúng duy trì sự hiệp nhất và đoàn kết sau vụ chủ tịch tối cao Pháp Việt Renato Corona bị cách chức vì tham mô hối lộ. Hôm 29 tháng 5, Thượng viện Philippines với đại đa số phiếu đã nhìn nhận tội trạng của chủ tịch tối cao Pháp Việt Corona. Trong thông cáo công bố hôm 30 tháng 5 tại thủ đô Manila, Đức Tổng giám mục Jose Palma, Chủ tịch Hội đồng giám mục Philippines nói, "Chúng tôi xin tất cả mọi người hãy chấp nhận phán quyết về ông Corona. Trong cuộc xét xử có những ý kiến khác nhau và những chia rẽ, nhưng nay nhân dân Philippines cần nhìn về đằng trước và dấn thân trên con đường đổi mới dù có nhiều khó khăn. Chúng ta hãy quan tâm đến tình trạng lầm than của nhiều công nhân, những nhu cầu của những người đói khổ, và mỗi người hãy mong ước công bằng, tình thương và hòa bình."
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài phỏng vấn Đức Tổng giám mục Angelo Becciu, phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh, về vụ ăn cắp thư từ của Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin trong những ngày qua, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã phải liên tục lên tiếng cải trái những tin thất thiệt do nhiều cơ quan truyền thông Italia và nước ngoài tung ra quanh vụ ông Paolo Gabriele, người giúp việc của Đức Thánh Cha, bị bắt từ ngày 23 tháng 5 vì bị cáo về tội nắm giữ bất hợp pháp các tài liệu của tòa thánh. Những tin thất thiệt đó đại loại như một hồng y và một phụ nữ bị điều tra vì dính líu tới vụ này, nào là vợ của ông Gabriele đã phải rời bỏ Vatican, hoặc trước đó họ nói ông Gabriele đã bị bắt trên lãnh thổ của Italia, và thậm chí một vài trạng sư đại biểu Quốc hội Italia thuộc đảng cấp tiến tuyên bố là sẵn sàng biện hộ miễn phí cho bị can chống lại chế độ quân chủ chuyên chế ở Vatican. Có những báo cũng đồn rằng có một nhóm 5 tường trình viên do một phụ nữ điều khiển, tường trình trực tiếp cho Đức Thánh Cha về diễn biến các cuộc điều tra về những người bị tình nghi hoặc những khía cạnh khác của cuộc điều tra. Luật sư Carlo Fusto của ông Gabriele cũng ra một thông cáo than phiền vì có quá nhiều tin vô bằng cớ liên quan đến thân chủ của ông. Chẳng hạn, người ta nói là đã tịch thu được trong nhà của ông Gabriele những thùng tài liệu với số lượng lớn, và cả những máy móc để sao chụp các tài liệu. Luật sư Fusto bày tỏ kinh ngạc rất lớn vì thậm chí có những ký giả quả quyết là đã biết được các văn bản của vụ này vốn được giữ bí mật, trong khi chúng tôi là luật sư bào chữa cũng không được biết. chính Đức Thánh Cha vào cuối buổi tiếp kiến chung trưa thứ Tư 30 tháng 5 vừa qua đã phải lên tiếng phê bình thái độ phóng đại và bịa đặt của nhiều báo chí trong vụ này. Đồng thời, Ngài tái bày tỏ sự tín nhiệm nơi các cộng sự viên thân tín, cũng như xác quyết rằng, tuy có những yếu đuối của con người, nhưng Chúa Thánh Linh không bao giờ ngưng nâng đỡ giáo hội trong hành trình sứ mạng.
Một vị lãnh đạo cao cấp tại Tòa Thánh là Đức Tổng Giám mục Angelo Becciu, phụ tá quốc vụ khanh Tòa Thánh, cũng lên tiếng về vấn đề này qua cuộc phỏng vấn dành cho giáo sư Giovanni Maria Vian, Tổng Giám đốc báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh. Đức Tổng Giám mục người Ý, nguyên là sứ thần Tòa Thánh tại Cuba, trước khi được bổ nhiệm làm phụ tá quốc vụ khanh, là một cộng tác viên hàng ngày của Đức Thánh Cha cùng với Đức Hồng Y Bertone quốc vụ khanh. Giáo sư Vian viết trong báo quan sát viên Roma ra ngày 30 tháng 5 vừa qua rằng, cay đắng và đau buồn vì những gì xảy ra trong những ngày qua tại Vatican, nhưng cũng quyết tâm và tin tưởng đương đầu với tình thế thực sự là khó khăn. Đó là những tâm tình người ta cảm thấy nơi vị phụ tá quốc vụ khanh Tòa Thánh, Đức Tổng Giám mục Angelo Becciu. Do chức vụ, Đức Tổng Giám mục Becciu làm việc hàng ngày, tiếp xúc chặt chẽ với Đức Giáo Hoàng. Đức Tổng nói gì đây về tâm tình của người làm việc tại Tòa Thánh? Ngài đáp, với những người gặp nhau trong những giờ này, chúng tôi nhìn nhau trong mắt và chắc chắn tôi đọc được sự ngỡ ngàng và lo âu, nhưng tôi cũng thấy được quyết tâm tiếp tục phục vụ âm thầm và trung thành với Đức Giáo Hoàng. Một thái độ người ta cảm thấy hàng ngày trong đời sống của các văn phòng tại Tòa Thánh và của thế giới Vatican bé nhỏ, nhưng chắc chắn là không trở thành tin tức trong trận hồng thủy truyền thông bùng lên sau những sự kiện trầm trọng và gây kinh hoàng về nhiều khía cạnh trong những ngày này. Trong bối cảnh đó, Đức Tổng Giám mục Becciu quan tâm cân nhắc lời nói để nhấn mạnh kết quả tích cực của cuộc điều tra, cho dù đó là một kết quả cay đắng. Và rồi những phản ứng trên thế giới, một đàn có thể biện minh được, đàn khác, chúng gây lo âu và đau buồn về cách thức thông tin do những sự tưởng tượng không tương ứng tí nào đối với thực tại. Thưa Đức Tổng Giám mục, người ta có thể phản ứng mau lẹ và đầy đủ hơn về vụ này hay không?
Đã, đang và sẽ có sự tôn trọng nghiêm túc đối với nhân vị và các thủ tục như luật lệ của Vatican chủ định. Vừa khi xác nhận được sự kiện ngày 25 tháng 5, phòng báo chí Tòa Thánh đã phổ biến tin tức, dù đó là một cú sốc đối với mọi người, và sự kiện này gây ngỡ ngàng, và lại thì cuộc điều tra vẫn đang tiến hành.
Đức Tổng thấy Đức Thánh Cha biện đức thế nào?
Ngài đau buồn vì, theo những gì người ta có thể kiểm chứng được cho đến nay, kẻ ở gần Ngài dường như là thủ phạm của những hành động không thể biện minh được dưới mọi khía cạnh. Dĩ nhiên, nơi Đức Giáo Hoàng, tâm tình cảm thương đối với người liên hệ vẫn trỗi hơn, nhưng vẫn còn sự kiện là hành vi mà Ngài phải chịu thực là tàn bạo. Đức Thánh Cha biển Đức 16 đã thấy các thư từ bị đánh cắp từ nhà của Ngài và xuất bản ra báo chí. Những thư ấy không phải chỉ là thư từ riêng mà thôi, nhưng đúng hơn đó là những thông tin, suy tư, những bày tỏ lương tâm và cả những bộc lộ mà Ngài nhận được với tư cách duy nhất là do sứ vụ của Ngài. Vì thế, Đức Giáo Hoàng thực sự đau buồn, cũng vì bạo lực mà tác giả của những thư hoặc là bút tích ấy gửi cho Ngài phải chịu.
Đức Tổng có thể đưa ra một phán đoán về những gì xảy ra hay không?
Tôi coi việc xuất bản các thư đánh cắp như thế là một hành vi vô luân trầm trọng chưa từng thấy. Tôi lặp lại, nhất là vì đây không phải chỉ là một sự vi phạm vốn đã rất trầm trọng, vi phạm sự kín đáo riêng tư mà bất kỳ ai cũng có quyền, nhưng đó còn là một sự xúc phạm hèn nhát đối với một tương quan tín nhiệm giữa Đức Thánh Cha biển Đức 16 và những người ngỏ lời với Ngài, cho dù là để bày tỏ những phản đối trong lương tâm. Chúng ta hãy lý luận, không phải chỉ có thư từ gửi cho Đức Thánh Cha bị đánh cắp, nhưng những việc làm ấy còn là một sự trà đạp lương tâm của người ngỏ lời với Đức Thánh Cha trong tư cách Ngài là vị đại diện trước Kitô, và đó là một sự xúc phạm đối với sứ vụ của người kế vị Thánh Phêrô. trong nhiều tài liệu được xuất bản, người ta thấy chúng ở trong cái bối cảnh vốn đòi phải có sự tín nhiệm hoàn toàn. Khi một tín hữu Công giáo nói với Đức Giáo Hoàng, họ có nghĩa vụ phải cởi mở như là khi đứng trước Thiên Chúa, cũng vì họ cảm thấy được bảo đảm nhờ sự kín đáo tuyệt đối.
Người ta muốn biện minh cho việc xuất bản các tài liệu đó dựa theo tiêu chuẩn gọi là thanh tẩy, minh bạch, cải tổ giáo hội.
Những lối ngụy biện như thế không đi xa lắm. Cha mẹ tôi không những đã dạy tôi đừng trộm cắp, nhưng còn dạy đừng bao giờ nhận những đồ mà người khác ăn cắp. Tôi thấy đó là những nguyên tắc đơn giản, có lẽ quá đơn giản đối với một số người, nhưng chắc chắn là khi một người không nghĩ tới các nguyên tắc ấy thì dễ bị lầm lạc và đưa người khác đến sự hư hỏng. Không thể có sự canh tân mà lại trà đạp luật luân lý. Có lẽ họ theo nguyên tắc là mục đích biện minh cho phương tiện, nhưng đây là nguyên tắc không hợp với tinh thần Kitô giáo.
Nhưng Đức Tổng trả lời thế nào cho những người đòi quyền thông tin?
Tôi nghĩ rằng trong những ngày này, về phía các ký giả, cùng với nghĩa vụ phải trình bày những gì đang xảy ra, họ còn phải có một sự tôn trọng luân lý đạo đức nữa, nghĩa là phải can đảm minh bạch đừng chiều theo sáng kiến của một đồng nghiệp mà tôi không do dự gọi đó là một sáng kiến tội ác. Một chút sự lương thiện trí thức và tôn trọng luân lý nghề nghiệp tối thiểu chắc chắn là không gây hại cho thế giới truyền thông.
Theo nhiều bình luận thì những thư từ được xuất bản biểu lộ một thế giới nhơ bẩn bên trong giáo hội, đặc biệt là tòa thánh.
Đằng sau một vài bài báo dường như tôi thấy có một sự giả hình sâu xa. Một đàng thì họ lên án tính chất chuyên chế và quân chủ của cơ quan lãnh đạo trung ương của giáo hội, nhưng đàng khác họ lại cảm thấy như là một gương mù vì một vài người viết cho Đức Giáo Hoàng để bày tỏ tư tưởng và cả những lời than phiền về chính cơ quan lãnh đạo ấy. Nhiều tài liệu được xuất bản không biểu lộ cuộc đấu tranh hoặc là trả thù, nhưng là biểu lộ sự tự do tư tưởng mà người ta trách giáo hội không cho phép. Tóm lại, chúng tôi không phải là những xác ướp, và những quan điểm khác nhau, thậm chí những đánh giá lượng định trái ngược nhau là điều khá bình thường. Nếu ai cảm thấy không được hiểu và cảm thông, thì họ có quyền nại đến Đức Giáo Hoàng, có gì là gương mù đâu. Vâng phục không có nghĩa là từ bỏ quyền có phán đoán riêng, nhưng biểu lộ một cách chân thành và sâu rộng ý kiến của mình, để rồi tuân hành quyết định của bề trên. Đó không phải là một sự tính toán, nhưng là một sự gắn bó với giáo hội được Chúa Kitô muốn. Đó là những yếu tố cơ bản của quan điểm Công giáo.
Những tranh giành, thuốc độc, nghi ngờ, phải chăng Vatican là như thế?
Tôi không nhận thấy điều đó trong môi trường này và rất tiếc vì người ta có một quan niệm lệch lạc như thế về Vatican. Nhưng điều đó phải làm cho chúng ta suy nghĩ và kích thích tất cả chúng ta dấn thân hết mình để làm nổi bật một cuộc sống thấm đượm tin mừng.
Vậy phải nói gì với các tín hữu Công giáo và những người đang quan tâm nhìn giáo hội?
Tôi đã nói về sự đau buồn của Đức Thánh Cha Benedict XVI, nhưng tôi phải nói rằng nơi Đức Giáo Hoàng không bị suy giảm sự thanh thản giúp Ngài cai quản giáo hội một cách quyết liệt và sáng suốt. Cuộc gặp gỡ các gia đình Công giáo thế giới sắp khai mạc tại Milano, đó là những ngày đại lễ trong đó người ta thở hít niềm vui được làm giáo hội. Chúng ta hãy đón nhận dụ ngôn tin mừng mà Đức Thánh Cha Benedict XVI nhắc nhở chúng ta cách đây vài ngày, là bão tố dập vùi trên căn nhà, nhưng nhà không bị sập. Chúa nâng đỡ căn nhà, sẽ không bão tố nào có thể phá đổ căn nhà ấy.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Tổng giám mục Angelo Becciu, phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh, về vụ ăn cắp thư từ của Đức Giáo Hoàng. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại cuộc đời cha Georges Guérin, sáng lập phong trào thanh lao công tại Pháp.
Ngày 15 tháng 3 năm 1972, cha Georges Guérin êm ái trút hơi thở cuối cùng tại thủ đô Paris, hưởng thọ 81 tuổi. Cha là sáng lập viên phong trào thanh lao công Jeunesse Ouvrière Chrétienne, Tiến trình mở án phong thánh cho cha được khởi sự vào năm 2007, và ngày 18 tháng 10 năm 2010, Đức Hồng Y André Ventois, Tổng giám mục Paris, đã ký giấy chấp thuận. Nhân dịp tưởng niệm 40 năm ngày cha Georges Guérin qua đời, xin gợi lại hình ảnh vị linh mục khả kính với 45 năm cuộc đời gắn liền với thanh niên lao động công giáo, tức là phong trào thanh lao công. Cha Georges Guérin chào đời ngày 24 tháng 10 năm 1891 tại Étrouve, miền đông bắc nước Pháp. Thân phụ làm nghề quốc gia đã phải rời bỏ miền Lorraine, đem cả gia đình đến lập nghiệp tại vùng thủ đô Paris. Georges bắt đầu làm việc như một người thợ vào năm 14 tuổi, trong cùng một xưởng với thân phụ. Trong thời gian thi hành nghĩa vụ quân sự tại Verdun, anh Georges nghĩ đến chuyện trở thành linh mục. Nhưng rồi đệ nhất thế chiến 1914-1918 bùng nổ, khiến anh phải lên đường nhập ngũ. Anh bị trọng thương nhiều lần và được tưởng thưởng về tinh thần chiến đấu anh dũng. Anh chỉ được giải ngũ vào năm 1919 và gia nhập đại chủng viện dành cho các ơn gọi muộn. Thầy Georges Guérin thụ phong linh mục năm 1925, lúc đã 34 tuổi. Cùng thời gian này, tại Vương quốc Bỉ, cha Joseph Léon Cartier, xuất thân từ giới thợ thuyền, cùng với hai giáo dân trẻ là Paul Garcet và Fernand Tony, khởi xướng phong trào thanh lao công. Được chỉ định làm cha phó tại Clichy ở thủ đô Paris, cha Georges Guérin xác tín rằng giới trẻ lao động, xa lìa giáo hội, cần đến một công tác tông đồ đặc thù. Cha liền khuyên họ nên suy tư, tự đào luyện và ra tay hành động. Cha cũng khích lệ họ sinh hoạt trong các nghiệp đoàn và tham gia các nhóm học hỏi về giáo huấn xã hội của Hội Thánh. Cha khám phá ra cuốn Cẩm nang thanh lao công và tạp chí Giới trẻ lao động, nên liên lạc ngay với cha Joseph Cartier, vị linh mục người Bỉ có cùng ưu tư mục vụ cạnh giới trẻ lao động. Ngày 1 tháng 10 năm 1927, cùng với Georges Kiclet, một kế toán viên, cha Georges Guérin tổ chức buổi họp đầu tiên của thanh lao công Pháp tại Clichy. Năm sau, 1928, thanh lao công nữ thành hình, và dưới sự hoạt động hăng say của cô Jeanne Aubert, nữ ca nghệ sĩ nổi tiếng, hai ngành nam nữ thanh lao công được lan rộng trên toàn nước Pháp và trở thành một phong trào đại chúng. Thanh lao công vừa là hội đoàn của giới trẻ lao động, vừa là phong trào của giáo hội, đã nhanh chóng trở thành trường sự sống, tái trao ban phẩm giá và niềm hãnh diện cho các thành viên. Phong trào đề nghị cho các thanh lao công kiểm điểm đời sống theo phương pháp nhìn, phán đoán và hành động, cũng như chất vấn về ý nghĩa cuộc đời mình dưới ánh sáng của phúc âm, đồng thời dấn thân và hành động để thay đổi xã hội. Cha Georges Guérin được chỉ định làm linh mục tổng tuyên úy của phong trào. Cha xác tín rằng, qua thanh lao công, giáo hội trở thành bản xứ nơi giới thợ thuyền. Trong thời đệ nhị thế chiến 1939-1945, phong trào thanh lao công gặp rất nhiều khó khăn vì nước Pháp bị quân đội Đức chiếm đóng. Nhưng các thành viên vẫn kiên trì âm thầm hoạt động. Ngày 3 tháng 8 năm 1943, bọn mật vụ Đức Quốc xã đóng cửa văn phòng Tổng Thư ký Thanh Lao Công và bắt giam cha Tổng Tuyên Úy. Cha Georges Guérin bị tù trong vòng 142 ngày và chỉ được thả ra nhờ sự can thiệp của Đức Hồng Y Emmanuel Celestin Suhard. Nhiều Thanh Lao Công Pháp chọn con đường hầm trú và kháng chiến. Nhiều người khác nữa tình nguyện phục vụ lao động bắt buộc để nâng đỡ tinh thần của đồng bạn. Một số thanh lao công bị phát lưu vì đã hành động lén lút trong các trại lao động khổ sai. Trong các thanh lao công này, nổi bật gương mặt anh Marcel Callot, chết rũ tù tại Mauthausen bên nước Áo và được Đức Thánh cha Gioan Phaolô II tôn phong chân phước ngày 4 tháng 10 năm 1987. Khi đệ nhị thế chiến chấm dứt, xã hội Pháp thay đổi, phong trào thanh lao công có ít thành viên hơn. Nhưng cha Georges Guérin không nao núng, chán nản. Cha tiếp tục hăng say hoạt động và giữ chức Tổng Tuyên úy Thanh Lao Công Pháp cho đến năm 1950. Sau đó thì cha du hành nhiều nơi, giảng tĩnh tâm và viết lách. Trong thời kỳ diễn ra công đồng chung Vatican II từ 1962 đến 1965, cha đặc biệt theo sát các cuộc thảo luận liên quan đến tông đồ giáo dân. Từ năm 1958 đến 1971, cha sống tại Lộ Đức và thường trực nơi trung tâm tiếp đón và lắng nghe do phong trào công giáo tiến hành điều động. Cha George Guerra tận tâm phục vụ các phong trào cho đến hơi thở cuối cùng. Cha là mẫu gương của tín hữu công giáo, chọn làm người phục vụ hơn là giữ vai trò lãnh đạo.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Vẻ đẹp cao quý của tình yêu hôn nhân theo sách Diễm Ca.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tất cả mọi tác phẩm kinh thánh, sách Diễm Ca là tác phẩm duy nhất hoàn toàn trình bày vẻ đẹp cao quý của tình yêu hôn nhân giữa một người nam và một người nữ, với tất cả các xúc cảm đam mê ngọt ngào cũng như những đợi chờ kiếm tìm khắc khoải của nó. Như đã trình bày lần trước, các chuyên viên kinh thánh có người giải thích nó là tình yêu giữa Thiên Chúa và dân Israel, có người cho rằng đó là tình yêu giữa Chúa Kitô và giáo hội hay với linh hồn con người. Nhưng một cách đơn sơ thiết thực nhất, sách Diễm Ca chúc tụng vẻ đẹp cao quý của tình yêu hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Đây là một kinh nghiệm cá nhân và toàn diện. Kinh nghiệm này bao gồm việc hòa giải với Eros, tình yêu xúc cảm xác thịt, và ngôn ngữ của thân xác con người. Nó mời gọi và thúc đẩy tín hữu có một tương quan thanh thản hơn với chiều kích tính dục và khoái cảm của thân xác trong cuộc sống, và thừa nhận rằng nguyên lý của sự khoái lạc cũng là ơn Thiên Chúa ban cho con người. Vì thế sách Diễm Ca giúp suy tư và sống tính dục mà không lo âu, cũng không e thẹn giả dối hay thinh lặng, không xấu hổ nhục nhã, cũng không thần bí hóa hay có khuynh hướng duy linh và không thực tế. Sách Diễm Ca dạy chúng ta biết phân biệt sự trong trắng của tình yêu với thái độ buông thả chơi bời dâm đãng, thống trị, quy phục hay bạo lực, hoặc thú tính của một người chỉ sống chiều kích vật lý của thân xác. Sách Diễm Ca đề nghị ảo tưởng của một nhân loại được giải phóng mà con người hướng tới như là người và như là tín hữu. Trong nhân loại ấy, các ơn của thụ tạo nở hoa và biểu lộ sự hòa hợp giữa tình yêu Eros của đam mê cảm xúc thân xác và tình yêu Agape hiệp thông chia sẻ, nghĩa là giữa cái khoái lạc của tình yêu và ước muốn bác ái, của chiếm hữu và dâng hiến. Tình yêu trong sách Diễm Ca là sự tan chảy giữa Eros và Agape trong sự tràn đầy của cuộc gặp gỡ giữa hai bản vị nam nữ. Tình yêu là kinh nghiệm hứng khởi và kích thích của vẻ đẹp, của sự hấp dẫn của thiện mỹ vật lý và tinh thần. Chú giải tình yêu trong sách Diễm Ca, Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo II khẳng định rằng tình yêu giải thoát một kinh nghiệm đặc biệt về vẻ đẹp. Điều này được minh chứng bởi tất cả các biểu tượng, các ám tỉ và hình ảnh hạnh phúc đặc thù của sách Diễm Ca. Còn hơn thế nữa, sau cùng tất cả các so sánh biểu tượng này muốn công bố tính chất không thể tả và không thể so sánh được của tình yêu. Như thế năng động của tình yêu trong sách Diễm Ca vừa là sự chiếm hữu, vừa là sự tự do. Nỗi lo lắng, sự vắng bóng và việc kiếm tìm được miêu tả đó đây trong sách Diễm Ca chứng minh cho thấy tình yêu vừa là căn tính, vừa là sự tự trị, vừa là sự chiếm hữu, vừa là quà tặng. Và như thế nó cũng biểu lộ việc hầu như không thể chiếm hữu nhau làm của riêng giữa hai người yêu nhau. Bản vị con người là cái gì vượt cao hơn tất cả mọi biện pháp chiếm hữu, làm chủ, thống trị, thỏa mãn. Món quà tự do của một người trao tặng một người vượt cao hơn sự không thể chiếm hữu của người khác. Sự chiếm hữu thực sự chỉ có thể có được với sự mâu thuẫn của việc hiến dâng và lột bỏ. Ai mất sự sống mình thì sẽ tìm lại được sự sống. Sự hiến dâng của tình yêu là việc chinh phục cái giàu có lớn lao nhất, trong khi ích kỷ là sự nghèo nàn và bần cùng. Chính vì sách Diễm Ca không nhắc tới Thiên Chúa mà chỉ đề cập tới tình yêu của một đôi trai gái, nên việc chấp nhận tác phẩm vào danh sách các tác phẩm kinh thánh vào khoảng năm 100 cũng đã gây ra vấn nạn. nhưng uy tín và lập trường của Rabbi Akiba đã thuyết phục mọi người. Rabbi Akiba nói, các sách khác là thánh, nhưng sách Diễm Ca là sách thánh của các sách thánh. Nhưng Rabbi Akiba chống lại việc coi sách Diễm Ca như đơn thuần là một tập thu thập các bài thơ tình yêu. Đa số các tác phẩm kinh thánh được dân Do Thái đọc trong nghĩa từng chữ, tức là nghĩa đen. Nhưng Rabbi Akiba lại nói, sách Diễm Ca là một luật trừ, phải đọc nó trong nghĩa ám tỉ. Ý tưởng của ông trở thành trường phái trong thế giới Do Thái, cũng như trong thế giới Kitô. Các giáo phụ, các thần học gia thời Trung Cổ, và các nam nữ tu sĩ, đặc biệt là các đan sĩ sống đời chiêm niệm hay thần bí, tìm thấy trong sách Diễm Ca các tâm tình diễn tả tương quan tình yêu của linh hồn con người với Thiên Chúa. Sự kiện sách Diễm Ca miêu tả tình yêu tính dục của con người ở đây là của một cặp trai gái với tất cả nỗi đam mê, thắm thiết và da diết của nó, là một thách đố đối với giáo hội và các tín hữu Kitô. Thách đố thiết lập một tương quan đơn sơ và tự nhiên với tính dục và tình yêu đam mê xúc cảm của thân xác. Tương quan đơn sơ và tự nhiên ở đây có nghĩa là biết vui mừng vì sự hiện hữu của tình yêu. Khoái cảm là một trong các cảm giác đẹp đẽ và mạnh mẽ nhất, là một ơn tuyệt diệu Thiên Chúa tạo hóa ban cho con người. Qua đó Thánh Kinh nói với chúng ta rằng, hãy xem và hãy lắng nghe hai người trẻ si tình, họ vui mừng vì thân thể của nhau trong sự khác biệt của chúng như thế nào, họ xuất thần chiêm ngưỡng thân xác nhau và ước mong kết hiệp với nhau như thế nào. Trong vườn địa đàng, Adam và Eva dù trần truồng trước mặt nhau nhưng không hề xấu hổ, trái lại họ hạnh phúc trong tính dục của mình. Đó là ý nghĩa Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người có nam có nữ. Vậy làm sao loài người lại đã rơi vào lầm lạc tới độ coi tất cả những điều đó là tội lỗi và đồng hóa tính dục với vô luân? Cùng với thần học gia Golivitzer, chúng ta có thể nêu lên các vấn nạn sau đây. Đôi trai gái trong sách Diễm Ca chỉ là hai người trẻ yêu nhau chứ không phải vợ chồng. Nhưng có phải vì thế mà có thể kết luận rằng Thánh Kinh không biết đến hôn nhân và khuyến khích tự do luyến ái không? Chắc chắn là không rồi. Thật ra khi ca ngợi tình yêu và việc hưởng nếm các cảm xúc ngọt ngào thân xác của hai người yêu nhau như là món quà lớn lao của Thiên Chúa, sách Diễm Ca gián tiếp đặt để đôi bạn trẻ trước tinh thần trách nhiệm của họ. Trách nhiệm ấy phát xuất từ chính thân xác của họ và của người khác. Sống tính dục và tình yêu luôn luôn giả thiết tinh thần trách nhiệm cao và nghiêm chỉnh đối với thân xác của chính mình cũng như đối với thân xác của người khác. Đó là ơn Thiên Chúa ban, và vì vậy, nó càng đòi hỏi tinh thần trách nhiệm đúng đắn hơn nữa. Vì thế, chính khi không nhắc tới Thiên Chúa, sách Diễm Ca lại là cuốn sách có chiều kích thần học sâu xa, nghĩa là nó minh nhiên sự độc lập của thế giới do Thiên Chúa tạo dựng và trao ban cho con người. Thiên Chúa không phải là chìa khóa cho mọi hành động trong thế giới, nghĩa là khi Thiên Chúa trao ban các ơn cho con người, trong đó có thân xác, cuộc sống tính dục, với tất cả vẻ đẹp cao quý của nó, bao gồm cả các cảm xúc mãnh liệt, sâu thẳm, thì chính con người phải có trách nhiệm đối với những ơn Thiên Chúa đã ban, và phải sử dụng chúng thế nào để hạnh phúc thực sự mà không khiến cho chúng bị hư hỏng và trở thành xấu xa. Từ đó, cử chỉ yêu thương giữa người nam và người nữ, giữa vợ chồng là một cử chỉ thánh thiêng, vì nó mang một chiều kích vô cùng quan trọng. Thiên Chúa đã tạo dựng nên tất cả, người nam và người nữ, và trong vườn địa đàng, người đã thấy sự kết hiệp của họ là điều rất tốt. Không phải vì người nam một mình không có phẩm giá, nhưng bởi vì Thiên Chúa đã trao phó cho cặp nam nữ nhiệm vụ là dấu chỉ, là hình ảnh của người trong thế giới, và cộng tác với người trong việc truyền sinh, cho chào đời các người con mới của Thiên Chúa. Chính việc tiếp xúc với nguồn mạch sự sống ấy khiến cho cử chỉ giao hợp giữa vợ chồng trở thành cử chỉ thánh thiêng. Như vậy, khi nào thì có hình ảnh ấy của Thiên Chúa? Hình ảnh ấy hiện diện khi cả hai cầu nguyện chung với nhau, khi họ đối thoại với nhau, khi họ lo lắng cho nhau và cho các anh chị em khác. Nhưng có một phương cách rất đặc biệt, qua đó cả hai thực hiện hình ảnh này, đó là khi họ sống kinh nghiệm yêu thương, giao hợp với nhau và sống trọn vẹn việc dâng hiến cho nhau. Một sự trọn vẹn cũng chiêm ngưỡng cả cái khoái lạc của việc hiến trao cho nhau. Như thế phòng the phải trở thành nơi kết hiệp hai bản vị, kết hiệp hai vợ chồng và là nơi họ cử hành tình yêu, củng cố sự thân tình, làm hòa, xin ơn có con cái, nâng đỡ ủi an nhau trong những lúc mệt mỏi chán trường, cùng nhau chúc tụng Thiên Chúa về vẻ đẹp của sự kết hiệp thân xác và tâm hồn với nhau. Và trong đường hướng ấy, việc săn sóc lo lắng cho thân xác của mình để nó được xinh đẹp, khỏe mạnh và thỏa mãn người yêu hơn không phải là một hình thức của chủ trương khoái lạc hay khoe khoang cá nhân, mà là một kiểu góp phần diễn tả tình yêu và thực hiện việc hoàn toàn dâng hiến cho nhau. Nhìn nhau, vuốt ve nhau, ở gần bên nhau, đụng chạm tới nhau, nói chuyện với nhau, tất cả đều làm chứng cho thấy thân xác của chúng ta là phương thế của sự hiểu biết và truyền thông giữa con người với nhau. Còn hơn thế nữa, sự kết hiệp thân xác giữa hai vợ chồng phải là nơi thông truyền cho nhau trong sự hiến dâng hoàn toàn và triệt để nhất. Vì tính chất thánh thiêng của nó, cử chỉ ấy cũng là cử chỉ vinh danh Thiên Chúa, là Đấng đã muốn cho nó diễn tả tình yêu rạng ngời trong tất cả sức mạnh và sự đam mê của nó.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican lúc 4 giờ chiều thứ Sáu hôm nay mùng 1 tháng 6, Đức Thánh Cha sẽ khởi sự viếng thăm mục vụ tại Tổng giáo phận Milano cho tới chiều Chủ nhật mùng 3 tháng 6 tới đây. Roma, hơn 100 thánh đường bị hư hại vì động đất trong những ngày vừa qua tại Mantova và vùng phụ cận ở Bắc Italia, trên tổng số 300 nhà thờ tại miền này. Vatican, trong bài huấn dụ kết thúc tháng Đức Mẹ tối hôm qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mời gọi các tín hữu hãy noi gương Mẹ Maria sống trong niềm vui đức tin, thanh thản giữa những buồn phiền.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn lành cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.